Con lừa. Câu chuyện kể rằng là xưa có một vị Bà La Môn một hôm muốn mở một đại hội, cho nên gọi người học trò vào mà nói rằng tôi cần nhiều vật bằng đồ sành để mà làm cái hội cúng lễ. Cho nên rằng là ông nên đi tìm dùng cho tôi một người thợ gốm ở ngoài chợ đó đem về đây. Người đệ tử này vâng lời thầy mình, lên đường tìm đến nhà của một người thợ gốm. Và khi mà anh ta đến nơi thì thấy người thợ gốm này nó đang còn chất biết bao nhiêu rằng là đồ gốm lên trên lưng lừa để mà chở ra chợ. Nhưng mà chẳng may thì con lừa này nó làm nghiêng ngả và rơi đổ hết, bể hết tất cả những cái đồ gốm của người thợ gốm. Anh thợ gốm này sầu khổ vô cùng, áo não, cho nên buồn bã mà than khóc. Thì người học trò thấy như vậy mới hỏi rằng cớ gì mà ông lại áo não như vậy. Thì người kia mới nói rằng anh thử coi xem, tôi á cần khổ biết bao nhiêu cả năm nay rồi, tích chứa lao động làm việc để có bằng từng đó đủ vốn đem ra chợ bán, nhưng mà nào dè cái con lừa này chỉ trong một phút chốc thôi thì nó phá tan hoang hết cái công trình đó của tôi. Bây giờ người đệ tử này nghe xong rồi đó thì trong lòng hoan hỉ lắm. Và anh này khởi lên một cái nghĩ rằng con lừa này thật là một con lừa quý. Nó có thể trong phút chốc phá toàn bộ tất cả những gì mà người ta có thể xây dựng ở trong một năm. Cho nên vì như vậy mình nên mua con lừa này. Nghĩ rồi thì anh đệ tử này bèn thương lượng và người thợ gốm kia hoan hỉ bán con lừa cho anh ta. Anh ta thay vì mời ông thợ gốm về thì anh ta ngồi trên lưng lừa ngất ngưởng trở về. Và khi mà vị Bà La Môn nhìn thấy và hỏi rằng thợ gốm đâu không thấy về mà lại thấy chú cưỡi lừa về, anh đệ tử bèn đáp rằng con lừa này á thắng xa anh thợ gốm. Anh thợ gốm á, cả một năm tích lũy làm việc, con lừa này nó chỉ trong phút chốc hủy hoại hoàn toàn một năm làm việc của anh ta. Thì bây giờ vị thầy mới nói rằng ông là ngu xuẩn, không có trí tuệ. Cái con lừa này á nó rất là hợp với lại cái vấn đề mà phá hủy. Thế nhưng mà nuôi nó có đến 100 năm đi nữa nó cũng không có làm được một sự. Thì câu chuyện kết luận rằng người thế nhân cũng vậy. Tuy rằng là có thể ngàn năm, 100 năm được cúng dường, nhưng mà không một chút báo đáp. Thường làm những chuyện tai hại hơn là làm những chuyện đưa đến ích lợi cho người khác. Cái kẻ bội ân cũng lại như vậy. Thế thì câu chuyện này xoay quanh cái chủ đề rằng là anh thợ gốm còn lửa với cái anh đệ tử ba nhân vật chính này. Nhưng mà cái chính nhất là anh đệ tử với con lửa. Thì cái điểm thứ nhất mà mình có thể nhìn thấy rằng là cái sự liên hệ giữa anh thợ gốm với con lửa. Thì con lửa xưa nay là một phương tiện giúp cho anh thợ gốm vận chuyển đồ gốm đem ra chợ bán để mà sinh sống. Thì nó vốn là dùng vào phương tiện như vậy. Nhưng mà hôm nay thì con lửa này á, nó chập chân thế nào đó, nó đánh bể toàn bộ chén bát mà anh này công phu làm trong suốt cả một năm nay. Những cái điều này mình cũng thấy rằng thì người tu học cũng vậy, mình cũng có một cái phương tiện. Thế nhưng mà cái phương tiện đó của mình đó, nếu mà một lần nào đó mà nó sẩy chân, tức là gọi rằng là nó gặp một cái gì đó chướng ngại sẩy chân, thì cái phương tiện nó lại trở thành một cái phương tiện tai hại vô cùng, tức là đánh bể toàn bộ. Mà nếu không sẩy á thì nó là một cái phương tiện tốt đẹp vô cùng, là nó là một phương tiện đóng góp rất nhiều trong cái kế sinh nhai của người thợ gốm. Thì người tu học mình cũng có biết bao nhiêu cái phương tiện. Mình nói một cái ví dụ là chẳng hạn như rằng là bây giờ mình phương tiện để mà hành đạo, tức là phương tiện là như là xây chùa, tạo tượng, phương tiện là tu tập trí tuệ, thiền định, làm và tụng kinh lễ bái vân vân, đều là phương tiện. Nhưng mà không phải rằng là cứ phương tiện tốt là tốt. Mà cũng giống như là nếu con lừa này không sẩy chân thì con lừa này vẫn được coi là một phương tiện tốt, mà hồi nào đến giờ thì anh thợ gốm này cũng phải sử dụng nó thôi. Thì giả sử như bây giờ anh ta có đem bán nó đi rồi thì anh ta cũng phải đi mua một con lừa khác. Thì cái phương tiện đại khái ở đây thấy rằng là một khi cái phương tiện nó mà lỡ nó có một vấn đề thì nó hủy diệt hết. Thì cái phương tiện mình lễ bái tụng kinh tu học, học hỏi giáo lý, xây chùa tạo tượng, nếu nó có một cái trục trặc trong đó thì nó cũng đổ bể hết tất cả những cái mà thiện pháp công đức mà mình công phu của mình cả năm ròng rã chế tạo. Rồi dùng phương tiện đó để đưa tất cả những cái công phu chế tạo đó đến với mọi người, tức là ra cái chốn thị thành. Thì có nhiều người khi sử dụng cái phương tiện nó, cái phương tiện nó cũng bị trở ngại trục trặc, tức là nó cũng đánh đổ hết. Tự có nghĩa rằng là bây giờ rủi ro như con lừa này mà sẩy chân, nó vấp phải cái gì đó vật chướng ngại nó sẩy chân, thì tất cả những cái phương tiện mình hành nó có thể vấp phải những cái vấn đề gọi rằng là ngũ dục, danh văn, lợi dưỡng, tình cảm, nó có thể vấp vào tất cả những cái như vậy và nó đánh bể hết. Thì vấp thì mình cũng thấy cái chuyện đó cũng là cái chuyện thường tình lắm. Rồi thì dù bây giờ mình có thể thấy rằng là người xuất gia tu hành bao nhiêu năm, tức là tích tụ được bao nhiêu cái tư lương, bao nhiêu những cái ngày tháng thuận duyên đối với lại Phật pháp, nghịch duyên đối với lại gia duyên bận buộc, đại khái gọi rằng là bụi trần mà hợp sát, tích tụ được nhiều ngày tháng bụi trần hợp sát. Rồi thì cũng cái phương tiện tu hành như vậy, do cái phương tiện đó, do cái sự tu hành đó hay đụng độ với người này người kia, đụng độ mới lại điều này điều nọ rồi nó mới sẩy chân. Thành ra do cái vấn đề tu hành đó rồi mới gặp một người đồng đạo, bổn đạo vân vân, rồi nó mới xảy ra vấn đề tình cảm. Hoặc rằng là do vấn đề đó mà nó mới đưa đến những cái vấn đề gọi là danh văn lợi dưỡng, nó mới cái nhân duyên nó mới đưa đến như vậy. Thì khi mà đụng phải những cái đó, đó thì toàn bộ những cái phương tiện của mình nó giống như con lừa mà bị sẩy chân vậy, thì nó đổ nhào, tức là có nghĩa là toàn bộ những cái ngày tháng tích lũy, cái công phu nó là đổ gốm. Cái công phu tích lũy đó là công phu mà bụi trần hợp giác xưa nay bao nhiêu ngày tháng trong một sát na gian tiêu không còn một cái gì hết, là xả xả giới, nghĩa là rũ áo mà ra đi, coi như là bao nhiêu công phu ngày tháng chỉ trong một sát na gian tiêu tùng hết, y chang như rằng là canh thợ gốm này với con lừa vậy. Cho nên cái ví dụ hay cái câu chuyện của các anh thợ với con lừa nó cũng cho mình thấy một điều như vậy. Vì vậy cái phương tiện đó cũng cần phải được bảo vệ ghê lắm. Nhưng mà cái người tu thì phần nhiều người ta lại ít có để ý tới phương tiện, mà người ta lại chỉ biết sử dụng phương tiện mà không biết bảo vệ phương tiện. Người ta chỉ biết sử dụng, tức là sử dụng cái phương tiện nó, chẳng hạn như khi cái phương tiện nó đụng độ tất cả những cái nhân duyên nào đó mà thoạt tiên người ta bị những cái nhân duyên đó nó lừa phỉnh, thì giống như là câu chuyện hôm qua một cái anh quỷ quyệt nó lừa phỉnh cái anh khờ khạo chân dê đỏ. Thì bây giờ đó là mình cứ nghĩ là đó là những cái hên, những cái may, những cái khá của mình, cho nên có nhiều người cho rằng là tụng kinh linh ghê lắm á, là bởi vì tôi đang còn cần tiền bạc để làm cái này để làm cái nọ, tôi tụng kinh cái mai có người đem tiền đến nộp đó, tôi cho, thì là cái đó kêu bằng rằng là rất là linh. Đó, suy nghĩ theo một cái linh như vậy mà không có suy nghĩ theo một cái tinh thần thật, tinh thần đó là tinh thần phan duyên vọng tưởng, tinh thần của như ý với bất như ý, như ý thì linh, bất như ý thì bất linh. Còn cái người tu hành đó là cái người mà như mình cũng đã biết qua cái bài giảng như ý bất như ý rồi, thì cái người tu hành không phải là để được như ý hay là để gọi rằng là tránh được cái bất như ý, mà người tu hành là cái người làm thế nào mà cả như ý và bất như ý đều vô hiệu. Mà một khi mà là cả như ý và bất như ý vô hiệu thì cái đó mới lại thực sự là chân chính như ý. Còn nếu chỉ hoàn toàn như ý thôi là chuyện không thể có, mà hoàn toàn bất như ý cũng vẫn là chuyện không thể có. Tại vì ở đời này đã có như ý thì phải có bất như ý, và có bất như ý thì phải có như ý. Và chừng nào mà cả như ý và bất như ý đều không tịch thì bây giờ mới không còn có như ý và không như ý nữa, thì cái đó lại chính là như ý, như ý viên mãn. Thành ra khi người ta hành xử tất cả những cái phương tiện đó, người ta lợi dụng những cái phương tiện nó vô cùng để người ta theo cái như ý người ta. Thành ra người ta không thấy được một cái vấn đề rằng là cái linh thiêng là cái vấn đề rằng là tôi càng tu tôi càng chẳng cần cầu lắm. Nghĩa là tôi cứ tùy duyên thôi, nhân duyên cứ việc đến với tôi sao cũng được. Nhưng mà nhân duyên nó không phải là một vấn đề thụ động hoàn toàn, và tôi vẫn nỗ lực gieo duyên tu hành, nhưng tôi không trông cầu một cái duyên như ý nào hết. Và tôi chỉ biết rằng là tôi tu hành như vậy để đưa đến một cái nhân duyên rằng là đối với tôi chẳng có một mảy may gì bận tâm với chuyện như ý không như ý nữa, thì gọi rằng là hành các công đức, tu các thiện pháp mà không cầu quả báo, là cái ý như vậy. Hay giống như chẳng hạn như là mình có đọc cái chuyện mà Saint Francis thì chẳng hạn đó, thì mình cũng thấy cái vấn đề rằng là Francis luôn luôn từ chối cầu nguyện, luôn luôn từ chối sự cầu nguyện. Cho nên khi mà người bạn cũng giống như là học trò của Francis, là huynh Leo, khi mà hai thầy trò này đi qua cái xứ Jerusalem để mà thuyết phục cái cuộc thánh chiến giữa Thiên Chúa giáo với Hồi giáo được hòa bình, hai bên bỏ gươm bỏ đao xuống nói chuyện với nhau chứ không nói bằng vũ lực. Và Francis dĩ nhiên là thất bại trong cái chuyến đi nói trên, tức không thuyết phục được mấy ông vua Hồi ở Trung Đông, rồi lại còn ngã bệnh nặng không về được xứ, bệnh nặng ghê lắm, nằm ở bờ biển. Thuyền của thương gia xứ Âu Châu đậu ở đó và Leo tới năn nỉ để xin được đi qua giang về lại xứ Ý. Và anh thuyền trưởng nhìn Leo quan sát từ đầu đến chân rồi nói: anh là tu sĩ hả? Huynh Leo bảo: đúng, tôi là tu sĩ. Ồ, nếu anh là một tu sĩ, anh hãy cầu nguyện thượng đế của anh để cho gió nổi lên thì con thuyền mới ra khơi được. Và bây giờ chúng tôi sẵn lòng cho anh quả giang. Leo tức tốc trở về chỗ mà Francis đang còn nằm dài hôn mê ở trên bờ biển, lay Francis dậy mà hỏi và gọi rằng: cha Francis, tỉnh lại, tỉnh lại. Lắc và Francis mệt mỏi hé cái cặp mắt bệnh hoạn nó ra để nhìn Leo. Leo nói rằng là: cha hãy cầu nguyện, cha hãy cầu nguyện, cầu nguyện cho gió nổi lên thì chúng ta sẽ về được xứ. Francis nghe hai chữ cầu nguyện là lập tức không biết sức mạnh ở đâu đến với lại Francis, và ông ta ngồi thẳng dậy, trợn mắt nhìn Leo và lớn tiếng bảo rằng: cầu nguyện, ta không bao giờ biết cầu nguyện. Cầu cái gì? Nếu thượng đế mà muốn ta phải chết ở đây thì ta sẽ chết theo ý ngài, nếu ngài muốn ta về thì bằng bất cứ giá nào ngài cũng đưa ta về. Còn ta không cầu nguyện, chỉ đối với thượng đế chỉ có phụng hành chứ không có cầu xin một điều gì cả. Nói xong mới xỉu, kiệt sức và xỉu. Thì lạ lùng thay, thì trời đang còn nắng chói chang, tự dưng bỗng nhiên một đám mây đen ở đâu trôi đến bao phủ cái vòm trời, và rồi gió bắt đầu khởi lên lồng lộng. Và bây giờ ông thuyền trưởng cho rằng là hai ông tu sĩ kia vừa mới cầu nguyện xong theo lời yêu cầu của mình, bây giờ quá linh ứng nên mới hô hoán lên: mấy ông hãy mau mau lên thuyền, chúng ta sẽ ra khơi. Và Leo tức tốc cõng Francis lên lưng chạy đến con thuyền. Và rồi thì hai thầy trò nương theo con thuyền nó trở về xứ Ý với một điều chưa từng cầu nguyện. Thế cái người tu học Phật pháp cũng vậy, mình tu học Phật pháp để đạt được đến chỗ, đến một cái chỗ ngã pháp câu không, mà đã ngã pháp câu không thì lấy năng nào để cầu và lấy sở nào là sở cầu, lấy pháp nào làm sở cầu, lấy nhân nào làm năng cầu. Cho nên phải tu hành đến một cái độ mà nhân pháp câu không thì làm gì có năng có sở nữa để cầu. Cho nên cái sự tu hành càng tu thì càng cảm thấy rằng là chẳng còn một cái gì để cầu nữa. Mình không còn thấy giống như Francis này, không còn thấy rằng là mình với Thượng Đế là hai và mình theo Thượng Đế chỉ vì để cầu xin. Không, mà chỉ theo Thượng Đế để mà hầu hạ, để mà y giáo phục hành, không phải theo Thượng Đế vì lý do để cầu xin, mà theo Thượng Đế để phụng sự cho con người. Cho nên không có một cái gì để cầu hết trong mình hết. Thì Phật pháp cũng vậy thôi. Thế nhưng khi mà mình hành xử mọi cái phương tiện chẳng hạn thì mình cứ nói rằng ô linh lắm là khi tôi cầu tôi được cái này, ô tôi cầu tôi được cái kia. Thì như thế đối với cái con mắt mà chính pháp thật sự á, thì những cái điều đó không phải linh đâu. Với chính pháp là càng tu tự nhiên càng chẳng cần cầu, càng tu càng thấy rằng là vô cầu. Thành ra mình cũng biết rằng là vô cầu cũng là một môn để người ta vào với Phật pháp. Thì cái phương tiện thì con người phải thực sự khi mình tu hành, tức là mình đang còn tạo phương tiện, và mình tạo tới đâu á thì mình bảo vệ nó tới đó. Tức là hôm nay tu là để cố ý ngày mai tiếp tục tu, đời nay tu là để tiếp tục đời sau tu, là bảo vệ tất cả những cái phương tiện như vậy, gìn giữ phương tiện. Tại mình hiểu một điều, nếu để phương tiện xảy ra một cái á, thì bao nhiêu công phu đều tiêu tiêu tan hết, đều đổ vỡ hết. Thì đó là nói đến cái vấn đề mà anh thợ gốm với con lửa. Còn nói anh đệ tử của Bà La Môn, trước cái diễn biến anh thợ gốm và con lửa, anh này chứng kiến và hỏi thăm và biết là tại những cái chuyện như vậy xảy ra. Thì cái anh đệ tử này á lại nảy sinh ra hai cái vấn đề. Một cái vấn đề thứ nhất thì là mình thấy rằng anh này á tư sai, thành ra đưa đến vấn đề thứ hai là tu sai. Những cái vấn đề thứ nhất tư sai á là anh này không có biết, không có hiểu đúng nghĩa ý của ông thầy. Cũng giống như mình nhiều khi không hiểu ý đúng của lời của Đức Phật, nó cũng tai hại như vậy. Thì ông thầy nói đi tìm một ông thợ gốm về đây. Thì anh tới tìm thợ gốm, nhưng mà rồi anh thấy con lừa này hay hơn thợ gốm, là bởi vì thợ gốm công phu một năm ròng rã, con lừa chỉ trong một sát na, là cho nguyên một công phu của một năm tiêu tan thành mây khói, chỉ cần một chiêu, một không cần phải hai ba chiêu gì hết. Thành ra chứng tỏ rằng là nó cao cấp hơn nhiều, nó hay hơn nhiều. Anh này tư duy thấy như vậy, sau khi tư duy thấy như vậy thì đưa đến hành động tu, tức là làm theo cái sự suy nghĩ của mình, là thay vì mời anh thợ gốm về thì mua con lừa đem về. Thì cũng giống như cái người mà tu hành mình không hiểu lời của Đức Phật dạy, mình không nắm vững lời của Đức Phật dạy. Chẳng hạn Đức Phật nói mình đi tìm cầu trí tuệ đi, đem về đây. Mình lên đường đi tìm cầu trí tuệ, tức là mình đang còn tìm cầu trí tuệ như vậy, rồi mình mới thấy là chỉ có một cái niệm nào đó, một cái niệm mà ngũ dục nào đó, một cái niệm sai trái nào đó, vọng tưởng vọng duyên nào đó, nó có thể đánh đổ hết tất cả trí tuệ. Và mình cho rằng là cái niệm nó có lực hơn, mình cho là trí tuệ là một cái thứ yếu xìu à, mình cho là mình càng tin rằng trí tuệ không có đủ để làm cái gì hết trơn à, mà ngũ dục cần hơn. Cũng như chẳng hạn Đức Phật dặn dò đệ tử á, là theo Đức Phật học đạo, tức là học cái pháp thượng cầu để làm gì, để hạ hóa chúng sinh. Rồi mình mới tạo một cái phương tiện, mình đi làm một cái phương tiện, đó là chùa chiền, đó là hình thức của mình, oai nghi của mình, vân vân, chung cục cũng chỉ để rằng là hạ hóa chúng sinh. Nhưng mà nếu mà mình không nắm vững trong cái lúc đó, thay vì vấn đề hạ hóa để thượng cầu, thượng cầu để hạ hóa, thì mình lại thấy rằng là thượng cầu Phật pháp hay hạ hóa Phật pháp không bằng là vấn đề phát triển ngũ dục. Thành ra cái phương tiện để thượng cầu hạ hóa là phương tiện gọi là kiến lập đạo tràng. Nó lại trở thành cái vấn đề không phải dùng để thượng cầu mà cũng chẳng dùng để hạ hóa, mà dùng để gọi là dĩ chiêu lợi dưỡng, để nuôi thân mạng, chứ không phải rằng là thượng cầu hạ hóa để nuôi dưỡng huệ mạng. Rồi nuôi dưỡng huệ mạng đó, đó thì mới đãi thiên hạ sữa hay là thịt dê, giống như câu chuyện thứ nhì, câu chuyện mà 30 vừa rồi. Ở đây không đãi gì được cả mà chỉ thu vào, chỉ thu vào. Cho nên cái đoạn kết mới nói đến cái vấn đề mà gọi rằng được cúng dường bao nhiêu năm nhưng mà chẳng có nghĩ gì đến cái vấn đề rằng là đền đáp. Rồi cứ như vậy mà thọ vô thọ vô, nuôi sống cái thân mạng này thôi, nuôi sống cái thân mạng này với lại tăng trưởng cho tất cả những cái ngũ dục của thân mạng thôi, mà quên bén đi cái vấn đề gọi là thượng cầu hạ hóa. Giống như anh đệ tử này quên hẳn đi vấn đề rằng là vác anh thợ gốm đem về, mà lại là vác con lừa đem về. Thì vác con lừa nó cũng giống như là chỉ dùng một cái phương tiện, đại khái như câu chuyện ví dụ một phương tiện phá hoại mà không phải là một phương tiện lợi lạc. Tại sao vậy? Tại vì nếu cần đồ gốm mà đem con lừa về thì quả nó là một phương tiện mà là chỉ có họa chứ không có phúc, chỉ có phá chứ không có làm. Nếu cần có một cái cỗ xe để mà chở khách sinh nhai vác con lừa về thì hợp. Thì cũng giống như rằng là nếu tu đạo mà lại vác một cái phương tiện chỉ biết phá hoại thôi mà không có biết tăng trưởng, thì biến cái phương tiện đó trở thành một cái phương tiện mà giống như con lừa, vì chỉ biết phá hoại thôi mà không biết tăng trưởng. Anh cái anh đệ tử này á, anh ám tế mu si là cái chỗ như vậy. Anh ra anh mới đi, anh không hiểu được rằng là ông thầy anh cần cái gì. Anh thì chỉ nghĩ rằng con lừa nó thắng cái đó cho nên vác cái đó về. Thì cũng giống như đệ tử Phật suy nghĩ vậy này, đi tìm cái vấn đề trí tuệ để mà thượng cầu hạ hóa, để làm cái chuyện đó, không bằng rằng là làm cái phương tiện của mình cho to lớn lên, mình cũng oai nghi oai vệ ra, mình cũng danh văn cũng lớn ra và mình cũng được hưởng nhiều. Nên tìm cái phương tiện nó hơn, phương tiện nó thắng cái phương tiện kia. Cái phương tiện này á, chỉ cần làm trong vòng một thời gian ngắn mà có thành quả vô cùng, phương tiện kia làm ròng rã biết bao nhiêu năm mà chưa chắc gì đã có thành quả gì. Mà bao nhiêu người rồi, bao nhiêu người nhanh đổ vốn, tức là cần cù hành trí tuệ, xong rốt cuộc bị một cái ngũ dục thôi gục ngã. Thành ra nếu nhìn theo như thế thì ngũ dục mạnh hơn nhiều lắm, ngũ dục mạnh hơn đạo nhiều ghê lắm, mà ngu mạnh hơn huệ, dục mạnh hơn rằng là thanh tịnh. Rồi thì thấy như thế, suy nghĩ như thế, cho nên nghĩ rằng thượng cầu hay hạ hóa cũng đâu có bằng rằng là cứ xây tượng Phật cho to, chùa cho lớn, rồi thì mình cũng có lợi, rồi mọi người có lợi, còn làm cái kia một mình cần khổ mệt mỏi quá, mà nhìn đi nhìn lại cũng là thường độc hành, thường độc bộ thôi. Thành ra chọn thành cái phương tiện nó không có trúng, tức là chọn lựa không trúng, tức là thay vì chọn thợ gốm thì chọn con lừa, chọn thợ gốm theo lời dạy của vị thầy thì đi chọn con lừa theo cái ý của mình. Thì cũng giống như Đức Phật bảo mình chọn một đường, mình chọn một nẻo, mình như anh học trò đó, tức Đức Phật dạy mình là đi kiếm cái trí tuệ đem về đây, mình không kiếm trí tuệ mà mình kiếm một phương tiện phá hoại. Phương tiện phá hoại đó là lòng tham dục, cái ý mong cầu, cho nên lúc nào cũng chỉ là đối với lại Đức Phật, theo Đức Phật chỉ để cầu, chỉ để ăn bám, mà không phải theo Đức Phật để mà trợ lực với Đức Phật hạ hóa chúng sinh. Nương vào Đức Phật, học Đức Phật cách thượng cầu để trợ Phật hạ hóa chúng sinh, không phải mục tiêu đó nữa, mà chỉ là một mục tiêu toàn bộ rằng là ăn mày ăn xin, quỵ lụy cầu nguyện. Cầu nguyện Đức Phật để được ngũ dục, mà được ngũ dục á thì quên lửng mất Phật. Tức là quên lửng mất Phật là làm sao? Là quên hết lời Phật dạy. Thì quên hết lời Phật dạy đó cũng có nghĩa, cũng giống như là bây giờ thì lại trở lại mình phải đệ tử mình, giống như là cái anh mà đồ gốm á, làm công phu làm bao nhiêu năm, cái phương tiện của mình nó cho tiêu hết, cái phương tiện ngũ dục của mình nó cho một sớm một chiều không còn gì hết, cho nên quên hết lời của Đức Phật dạy, đó là phải thượng cầu và hạ hóa. Mà có khi nào mà thường xuyên nhắc nhở mình cái bổn phận, mà khi mình theo Đức Phật, bổn phận đó chính là thượng cầu hạ hóa. Đức Phật chưa bao giờ dặn dò mình rằng là sau khi Như Lai nhập diệt rồi nó thì tụi con nó cố gắng đúng không? Đó. Cố gắng xây chùa to Phật lớn, cố gắng xây chùa tháp kia cho nhiều để cho Phật được nở mày nở mặt. Và khi mình xuất gia mình cũng chưa bao giờ tác bạch rằng đệ tử hôm nay nguyện quy y Phật pháp xuất gia học đạo để mai mốt xây chùa. Chưa có một người nào tác bạch như vậy hết. Mà đều tác bạch rằng là nguyện cầu tu hành để giải thoát cho mình và giải thoát cho người, đều cùng nghĩa là nguyện phát Bồ Đề Tâm tu hành chân chính, tức là đạt được thượng cầu, thành được hạ hóa. Nhưng mà rồi sau đó bội thể, những lời mà phát nguyện ban đầu đó đều mình đều bội thể, tức là mình đều làm ngược lại hết, và mình vẫn sống bằng cái phương tiện nói trên. Nhưng mà cái phương tiện nó bây giờ nó bị mình gọi rằng là phá hoại hóa, nó trở thành một phương tiện chuyên phá hoại. Nhưng mà mình lại nhìn cái phương tiện phá hoại đó là một sự hay ho cho mình, cho nên mình quyết định bỏ thợ gốm lấy con lửa, tức là bỏ trí tuệ đi mà lấy cái con lửa, và mình cho rằng là đó là thượng sách. Và mình có thể đem cái đó dâng cúng đến Đức Phật, giống như anh này vác lửa về cho thầy. Rồi mình dâng cúng lên Đức Phật những cái gọi rằng thành tích của mình đối với Đức Phật. Nhưng mà lại quên đi rằng là Đức Phật đã từng nói rằng là Như Lai, nên nói tắt thôi, nói là Như Lai không thể nào vui, này A Nan, khi thấy đạo của ta lan truyền khắp thế gian này, nhưng dưới hình thức ấy, hình thức ấy là ở trên Như Lai có nói là đại khái giống như rằng là luôn luôn ca ngợi đạo ta là cao cả, nhưng mà vẫn còn đầy rẫy những tâm mà trói buộc bởi gia đình, bởi vợ chồng con cái, ca ngợi đạo ta là từ bi, nhưng mà vẫn sát hại chúng sinh để nuôi dưỡng thân mạng, vân vân đằng đằng. Và kết luận rằng là Như Lai không thể nào vui khi đạo ta lan truyền khắp thế gian này, nhưng dưới hình thức ấy. Và này A Nan, Như Lai rất là vui khi đạo của ta bị tận diệt khắp hết nơi ở trên thế gian này, nhưng có một người, người đó lấy từ bi làm nhà ở, lấy nhẫn nhục là áo mặc, lấy trí túc thiểu dục làm đời sống, lấy trí tuệ làm đèn soi. Như Lai rất vui vậy. Như vậy thì Đức Phật đã khẳng định rõ ràng là cái ý muốn của Ngài đối với Ngài, đối với Phật pháp nói riêng, mà đối với Ngài á, càng nói càng đối với Ngài nữa thì là càng nhấn mạnh một cái điều là thế gian này là huyễn hóa, cho nên ở cả thế gian này dưới mắt của Đức Phật là vô sở đắc. Thì Đức Phật chắc chắn rằng là không có mong mình làm cái gì ở thế gian này bằng là hãy giác ngộ ở thế gian này và giác ngộ cho chúng sinh ở thế gian này, chắc chắn như vậy thôi. Còn nếu mà Đức Phật sẽ hoan hỷ với tất cả những cái ngũ dục thành tích mình lập được và dâng lên cho Như Lai thì chắc chắn rằng là Như Lai đã từng dặn dò A Nan rồi. Như Lai cảm thấy cả cái thế giới này chẳng có một mảy may gì gọi là thật hết, đều là hư huyễn cả. Cho nên Như Lai chẳng có mong đệ tử của Như Lai nỗ lực làm huyễn sự, mà Như Lai chỉ mong một điều thôi: những huyễn hóa đệ tử của Như Lai cố gắng tu hành như huyễn, tu hành để độ huyễn hóa chúng sinh ra khỏi cái huyễn hóa, thoát ly được huyễn hóa. Cho Đức Phật chỉ có mong cầu như thế thôi. Thì mình thấy cái anh này, cái anh đệ tử này, khi mà anh không hiểu cái ý của ông thầy thật sự là cái gì, là muốn mang một anh thợ gốm về, thì dưới mắt của anh suy nghĩ theo cái tư duy của anh nghĩ con lừa nó thắng anh thợ gốm, vì vậy con lừa quý hơn. Mà con lừa đã quý hơn mà ông thầy mình cần thợ gốm, mà con này nó còn hơn thợ gốm nữa, thành ra mình đem cái hơn về đó thì vị thầy của mình chắc là vui mừng. Cho nên anh mua, đó là hành động tu của anh, kia là hành động tư của anh. Do anh tư anh mới tuyển trạch, anh tuyển trạch cái pháp để anh hành. Và khi anh tuyển trạch cái pháp để anh hành thì anh vác một cái mà vô tích sự, vô cùng cái vấn đề nó vô dụng của con lừa. Đây là nói theo câu chuyện, tức là ông thầy nói rằng con lừa này đó đã đành rằng là nó có thể phá hủy công phu của anh thợ gốm trong một năm trời bằng một tích tắc thôi. Nhưng chú phải nhớ một điều rằng con nuôi nó 100 năm đi nữa nó cũng không làm được một cái chén, một cái bát, một cái ly nào hết trơn, nó không làm được một cái sự gì hết. Thành ra cái vô dụng ở đây của con lừa, nó là nói theo cái câu chuyện này, nó là nói ở cái chỗ mà kết luận của vị thầy là anh này vác không trúng cái nhân duyên, vác không trúng cái mà phương tiện. Thành ra nếu cả đời của mình nó mà mình quý, mình coi trọng và mình quý một cái phương tiện, mà tiếc thay phương tiện đó lại là một cái phương tiện hết sức là vô dụng, mà chỉ chuyên phá hoại đối với cái mặt đó. Cũng như chẳng hạn như vậy nè, con trâu ở ngoài đồng ruộng thì hữu dụng thiệt, nhưng mà nếu mà mình lại đem con trâu và mình nuôi ở trong một cái tiệm mà chuyên môn bán kính, bán thủy tinh, thì nó trở thành một vật chuyên phá hoại, chứ không có một máy may gì làm thành cái gì hết, ngoài cái vấn đề là phá thôi. Tại đặt để đánh ra thế gian có thể chọn những cái vấn đề ngũ dục, nhưng mà để trên cái vấn đề gọi là cứu cánh, là đạt thành cái thượng cầu và hạ hóa, thì cái phương tiện ngũ dục chỉ có hại chứ chẳng có một cái mảy may lợi nào hết. Nhưng mà nếu ở trong một cái đời sống nghiệp báo của thế gian ấy, ở thì nó cũng có thể gọi rằng là gỡ gạc được cho thế gian về cái này, về cái vấn đề gọi rằng là khổ này hay khổ nọ, nó cũng có thể mà gọi rằng là giúp ích để cho chúng sinh đỡ phải cảm thấy cuộc sống nó quá nghiệt ngã. Thành thử chính vì cái đi lại nói trên đó mà những cái thứ nhất, thì khi tu hành thì cái phương tiện của mình khi nào mình cũng phải để cho cái phương tiện nó đừng có bao giờ nó xảy. Thành ra mình đừng có nghĩ rằng là tụng kinh thì là luôn luôn đưa đến một cái tốt, tham thiền luôn luôn đưa đến một cái tốt, học hỏi luôn luôn đưa đến một cái tốt. Đó. Dù bất cứ một phương tiện nào, nó cũng vẫn có cái tính chất mà gọi rằng là xảy chân của nó. Cho nên có nhiều người do tất cả những cái nhân duyên như vậy mà nó đưa đẩy đến. Chẳng hạn như mình thấy như là ngay chính bản thân của Đức Phật ở trong kinh Vị Tằng Hữu, do tu hành nỗ lực vô cùng, có đức độ, có trí tuệ, có sự hiểu biết, được toàn dân kính nể, được quần thần tôn quý, Cho nên khi mà vua băng hà thì cả nước hợp lại không có người kế vị, cho nên đồng nhau kéo vào trong núi và thỉnh cái vị mà hành giả tu hành nói trên nó về để làm vua. Thì nhờ nhân duyên gì? Tu hành, cho nên được về làm vua. Làm vua rồi là bắt đầu thành ra rằng là cái nhân duyên tu hành nó bắt đầu bị chặt chân rồi đó. Thành rốt cuộc bao nhiêu công đức đều băng hoại hết, và chung cục đọa địa ngục. Đó là chính Đức Phật ấy. Hà uống gì là chúng ta. Thành ra cứ nhìn như thế đó thì làm gương được. Thành ra phương tiện có tốt đi chăng nữa cũng phải coi chừng. Thì phương tiện tốt quá thì mới được lợi dưỡng nhiều, được tôn kính nhiều, được lợi dưỡng nhiều, được chính cái sự được tôn kính lợi dưỡng đó là cái sẩy chân. Thì phải hiểu tất cả những cái như thế. Thành ra nếu mà biết được những cái như vậy nó thì cái phương tiện nó không bao giờ nó sẩy chân, cũng giống như là con lừa, nó vừa khéo, nó vừa giỏi mà chủ của nó cũng lại vừa khéo. Nghĩa là không có gọi rằng là mặc cho nó hành xử thế thế nào thì hành xử, mặc cho nó đến đâu thì đến, mà là biết lèo lái, biết hướng dẫn nó, biết tránh né cho nó những cái chỗ mà nó có thể bị chật chân, biết kìm cương, biết lèo lái nó, biết điều cái phương tiện. Cho nên Đức Phật mới gọi là bậc điều ngự. Đức Phật biết điều mọi phương tiện, biết điều hóa chúng sinh, biết điều phục phương tiện độ sinh, biết điều phục phương tiện tu hành, biết điều phục nhất thiết pháp. Thành ra đó là một cái vấn đề. Khi mà mình là anh thợ gốm, còn cái vấn đề thứ hai là khi mà mình là cái anh đệ tử, thì đương nhiên là những lời dạy của Đức Phật là giao phó cho mình tìm kiếm cái gì đó, tìm kiếm giới định huệ. Thì đương nhiên rằng là mình hiểu rằng là vì sao, cho nên mình phải đi tìm đúng giới định huệ. Nhưng mà trong một cái bước đường, trong một cuộc sống, trên con đường đi tìm giới định huệ thì rất nhiều người đi tìm con lửa thay vì tìm thợ gốm, tức là tìm ngũ dục thay vì tìm giới định huệ. Điều đó nhan nhản mà điều đó mình dễ thấy vô cùng. Anh ra Đức Phật cũng dặn dò như vậy, mà chư tổ cũng dặn dò như vậy. Và thực sự mà nói thì những vị mà minh sư tiền bối đức hạnh của mình đó đều dặn mình đi tìm giới định huệ, mà ít có ai mà bày cho mình và dặn cho mình phải đi tìm ngũ dục lắm. Thế nhưng mà cái số đông đi tìm ngũ dục, trên đường đi tìm giới định huệ thì lại lơ là với giới định huệ, mà lại dùng giới định huệ đó của mình đổi lấy ngũ dục. Thì cái con số nó đông hơn nhiều lắm, đông hơn là cái con số mà cương quyết giữ vững lập trường là thỉnh cho được giới định huệ về, thỉnh cho được bảo vật về, thỉnh cho được cái nhu cầu của mình về. Thì mình nhìn thấy như thế thì người tu đại đa số mình nhìn, mình quán chiếu, mình thấy thì giống hệt như là cái anh đệ tử này, thì trên cái đường, bước đường mà ông thầy dặn đi tìm như vậy thì anh lại đi, anh do vì vọng nghĩ, thiếu trí, thiếu tư duy, tà tư duy, vọng nghĩ, anh lại nghĩ và anh so sánh là con lừa hơn anh thợ gốm. Thành ra anh không biết được là cái hơn đó là hơn ở cái chỗ nào. Thành ra giống như chúng sinh nhìn thấy, đại đa số cái người tu hành nó nhìn thấy là ngũ dục thắng, không nói ra miệng thôi, nhưng mà trong đáy lòng bằng chứng rằng là đã chọn ngũ dục chứ không có chọn trí tuệ, không có chọn cái thượng cầu hạ hóa, mà chỉ chọn ngũ dục thôi. Anh không dám nói ra tại sợ Phật nghe, nhưng mà khôn nỗi nói nó thì Phật cũng thấy như thường. Thành ra nói ra thì vẫn nói giới định huệ, nhưng mà trong mỗi một niệm, trong mỗi một hành động đều toàn suy tư về vấn đề của ngũ dục không hả, đều toàn suy tư về vấn đề của tài sắc danh thực thủy, mà không hề bao giờ mà gọi rằng là nghĩ và nhắc chở cái những người xung quanh mình hay là hàng hậu học của mình hay tín đồ của mình về cái vấn đề rằng mục tiêu của Phật pháp đó là cầu đạt cho được giới định huệ để thượng cầu hạ hóa, chứ không phải cái gì khác hết. Còn tất cả những cái điều mà chúng ta đang cần làm, tức là xây chùa, tạo tượng, in kinh, ấn tống, thấy đều là phương tiện chứ không phải cứu cánh. Thành ra đừng có ngủ quên ở phương tiện, quên bán nó đi cứu cánh, quên hết không có biết cứu cánh là gì nữa, rồi sống luôn với phương tiện, rồi cứ thành như thế mà thầy truyền trò nối, là cứ chỉ có lo trau dồi phương tiện mà không hề trau dồi cái cứu cánh, không có bước một bước nào trên con đường đến cứu cánh hết, mà cái phương tiện thì đi lệch càng lúc càng lệch 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 với cứu cánh. Thì cái anh này anh không có nhận ra như vậy, anh cũng không có biết được cái một cái vấn đề, đáng lẽ anh phải giác ngộ, thay vì anh lại u mê, anh lại thích thú con lừa, anh cho con lừa là lợi hại. Nhưng mà thay vì đáng lẽ phải giác ngộ một điều rằng là mới biết ở thế gian này á, tà khi nào cũng mạnh hơn chính, mà ác khi nào cũng lợi hại hơn thiện. Thành ra vì như thế mới thấy được một điều rằng cái công phu xây dựng với lại công phu đập phá thì cái đập phá nó thắng xa cái xây dựng. Người ta có thể trồng cây để thành rừng trong cả mấy trăm năm, nhưng mà chỉ cần một ngọn lửa nhỏ ném vào là tiêu hết cả mấy trăm năm xây dựng. Thì đáng lẽ phải giác ngộ để mà hiểu như vậy, như là đạo Phật nói một đời làm thiện, cái thiện chưa đủ, một giờ làm ác, cái ác đã dư. Thành ra đáng lẽ phải giác ngộ một cái điều như thế, cho nên cái mê nó mạnh ghê lắm. Mà cái trí tuệ á, nhìn theo cái mặt đó thì sẽ thấy là cái trí tuệ yếu hơn cái mê nhiều lắm, cũng như là công phu mà làm đồ gốm nó thua con lửa xa lắm, thì nó thấy giống hệt vậy à. Tại vì trí tuệ mình tu bao nhiêu năm mà nhiều khi mình vẫn thua một niệm niệm dục, mình tu trình trí tuệ bao nhiêu năm mình vẫn thua một niệm mà tham tài, tham quyền, tham lợi, tham dục, vẫn thua như thường. Mà một niệm nó mới lóe lên thôi, dập tắt nó khó ghê lắm. Mà cái niệm huệ lóe lên một cái không dập, chưa kịp dập nó đã tự tắt rồi. Mà hay là nói là không cố ý dập, mà là khi nó lóe lên chưa kịp bảo vệ nó đã tắt ngúm rồi, giống như rằng là đốt đốt đèn cầy ở giữa giông bão y chang vậy. Anh ra chính vì cái lý lẽ như thế thì mới thấy được rằng là do vì cái thành, cái đắc, cái lên khi nào cũng khó khăn bằng nghìn bằng vạn lần cái bại, cái xuống à. Mình lên khổ ghê lắm, mà xuống dốc thì nhanh vô cùng, mà lên dốc thì khổ vô cùng, thành thì khổ ghê lắm, nhưng mà bại thì dễ như chơi. Anh người ta phải hiểu một điều là cứ để nguyên đó, đừng thèm đụng gì đến đó, thì cái gì sẽ xảy ra thì tất cả những cái nguyên nhân thuộc về bại suy diệt vong đó, hại nó sẽ tự xảy ra. Và như vậy thì hiểu ngay rằng nó sẽ trở về với lại những tất cả những thứ đó. Vậy thì biết rằng là bản chất của thế gian này là bất tịnh, là vô thường, là khổ. Và hiểu ngay như vậy. Và như vậy thì phải hiểu ngay một cái vấn đề rằng mình biết rằng tất cả những cái gì thuộc về khỏe đều có thể nói là đồng nghĩa với hại. Mà mình biết rằng là tất cả những cái gì đồng nghĩa với lại nỗ lực đều có thể hợp được với lại phúc. Nói giống như rằng là hồi nãy cô Viên bảo có nói thoáng qua vấn đề là khi người ta tu học hay người ta tu hành, người ta toàn thích những cái dễ và người ta sợ những cái khó, nhưng mà người ta quên đi rằng là những cái dễ đó, bản sắc của những cái dễ đó phần đông đều rằng là xuống chứ không phải lên. Mà bản chất của tất cả những cái mà nỗ lực cố gắng đều là hướng thượng hết. Còn bản chất của tất cả những cái điều mà dễ dàng nhẹ nhàng nó đều là bản chất của hướng hạ. Người ta không có hiểu như vậy. Anh ra đứng lẽ cái anh đệ tử này anh phải giác ngộ một điều, anh nói công phu một năm mà chỉ một sát na sẩy và tiêu tan. Và chính vì như thế thì đáng lẽ hơn ai hết anh này giác ngộ cái điều vô thường ở trên đó. Cái điều mà gọi rằng là tất cả những cái diệt vong hay là tất cả những cái mà suy hoại đó, đó nó rất là dễ dàng xảy đến. Và tất cả những cái mà gọi rằng là duy trì những cái thành tựu là cả một cái vấn đề mà nỗ lực hay là cố gắng ghê lắm mới duy trì được. Cho nên ngu á, cứ để tự nhiên thì không có trí tuệ mà là ngu. Thì giống như Tuân Tử nói, con người cứ để tự nhiên đại đa số nó bất lương hơn rằng là nó lương thiện. Cho nên Tuân Tử mới kết luận là ngược, phản ngược lại với tư tưởng của Mạnh Tử. Và Tuân Tử mới nói nhân chi sơ tính bản ác. Hỏi tại sao? Dễ ợt. Cứ vứt nó đó, để cho nó theo thuận theo cái thiên nhiên của nó. Đừng dạy gì hết, đừng nói gì hết, thử xem nó thiện hay ác. 10 đứa thì có thể 9 đứa ác rồi. Đấy, như vậy thì rõ ràng là tính bản ác. Tại vì Tuân Tử là gọi rằng là hàng hậu học, hậu thế đối với Mạnh Tử. Mạnh Tử thì nói nhân chi sơ tính tính bản thiện. Hỏi tại sao? Mạnh Tử nói rằng bằng chứng rằng là hết cứ giáo dục nó đàng hoàng á, thì là trước sau thì nó cũng thiện. Như vậy thì phải hiểu là nó có tính chất thiện ở trong nó rồi thì mới giáo dục nó được. Còn nếu mà nó không có tính chất thiện nó thì vô phương giáo dục. Tuân Tử thì lý luận khác, mà nói rằng là để muốn biết bản tính của nó thật thì đừng có đụng gì tới nó hết á, để yên nó như vậy đi. Mà khi để yên thì rõ ràng lưu manh nhiều hơn, bất lương nhiều hơn. Thì cái thế gian này không phải chỉ bản tính của con người, mà bản tính hay bản chất của các pháp, của mọi sự ở trên thế gian này đó, thì nó đều na ná như vậy. Chỉ có một điều thôi, là một cái bản tính thiên nhiên của vũ trụ, của trời đất, đừng có đụng tới nó. Đúng thế, nó sẽ phá hỏng tính thiên nhiên của nó thì hậu quả khôn lường. Thành ra Lão Tử mới nói rằng đó, trời cao đất dày mà lại nghĩa là thiên trường địa cửu, tức là trời thì lâu dài, đất thì nghĩa là vĩnh viễn tồn tại như vậy. Chung cục cũng chỉ vì nó không, nó vô tư, chung cục chỉ vì nó không có một cái riêng tư của nó. Nếu nó có một cái riêng tư thì nó không có được trường và cửu như vậy. Tại vì nó rất là vô tư, nó hoàn toàn không có một cái gì thuộc về ngã hay ngã sở. Rất là vô tư, vô ngã. Nó gọi là thiên nhiên như vậy. Cho nên vì như thế mà thiên trường địa cửu. Lão Tử nói như vậy. Thì đó là cái tính thiên nhiên của trời đất. Thì cứ nếu mà con người nó thuận theo một cái thiên nhiên, kể ra nói theo Tuân Tử thì nó chắc nó đã thuận theo thiên nhiên, là bởi vì rằng là để nó đừng có ai dạy thì cái con người ta nó học cái lưu manh nhiều hơn thường là nó học cái lương thiện. Tại sao? Tại vì lương thiện đó khó hơn, khó học hơn, lưu manh dễ học hơn, mà con người ta có xu hướng thích dễ, không thích khó. Học để thành thánh khó lắm. Học để bất lương, lưu manh, để lường gạt, để mau giàu, mau phát tài thì thiên hạ nó thích. Mặc dù trước mắt nó thấy quả báo, nhưng mà nó vẫn chọn con đường đó. Bởi vì con đường kia nó vẫn thấy khó khăn quá, nó vẫn ngại ngùng. Con đường mà học làm thánh Thành ra chính vì lẽ như vậy, ngay đến người tu mà nếu mà chọn cái vấn đề mà để thành Phật thành tổ vẫn là thiểu số, mà chọn cái vấn đề mà là lợi dụng Phật tổ để mà vinh thân phì gia thì đông, tại dễ hơn, cái kia khó hơn. Cho nên con nít cứ thả lỏng ra không dạy á, giống như Tuân Tử nói, thành ra có lẽ Mạnh Tử vẫn trúng hơn, là bởi cái lý lẽ rằng là đâu có phải rằng nó không học hoàn toàn đâu, mà rằng là nó sẽ học những cái mà dễ dàng hơn. Người ta phải phải có tư cách đi đứng nằm ngồi, phải có tư cách, cũng là một chuyện khó hơn rằng là phóng túng muốn làm gì làm có vẻ khỏe hơn. Cái kia căng lắm, cái kia là khi nào cũng phải tự chiến đấu với mình, căng quá à. Còn cái này theo mình đi, kia chiến đấu với mình là chiến đấu với cái vọng ngã của mình, còn đây theo mình đi là theo cái vọng ngã của mình. Thành cứ theo vậy đi, tức là theo tất cả những cái xưa nay những cái gọi rằng là tâm viên ý mã của mình mà hành xử, nó có vẻ thoải mái, còn chống lại tất cả những cái thói quen nó có vẻ mệt mỏi và khó khăn quá. Cho nên không phải là nó thiên nhiên đâu, nó chẳng có thiên nhiên. Chứ nếu nó đúng thiên nhiên đó, thì nó đúng theo tinh thần của Đạo Lão nói đó. Thánh nhân của Đạo Lão là người mà sống rất thiên nhiên, đúng theo thiên nhiên, tức là vô tâm. Tức là đại khái có thể miêu tả nó giống như cái từ ngữ của Ngài Đức Sơn Tuyên Giám nói, là thánh nhân là bậc ư sự vô tâm mà ư tâm vô sự. Mà làm như thế mới đúng là thiên nhiên. Người ta đâu có học được ở thiên nhiên đâu, người ta vẫn học ở nhau bởi tất cả những cái mà gọi rằng là cái trùng tử. Người ta nói theo Phật pháp mà không nói theo Mạnh hay Tuân, cái trùng tử của con người là nó đã mang sẵn, khi nó bẩm sinh ra nó đã mang sẵn giữ nghiệp câu sinh rồi. Thành ra nó làm gì mà thiên nhiên đâu, nó đã có sẵn tất cả những cái trùng tử đó rồi. Bây giờ nó muốn thiên nhiên đó, thì nó phải phá bỏ đi những cái nghiệp nó của nó mới thiên nhiên được. Con người nó đâu có thiên nhiên, cái thân thể này của nó đó cũng không phải là thiên nhiên nữa. Thân thể này của nó đó là do nên nghiệp cấu thành, nghiệp lực chiêu cảm mà thành. Anh dân nếu mà nó muốn thiên nhiên cả thân lẫn tâm á, thì theo lối thánh nhân của Đạo Lão thì đương nhiên rằng là nó cũng phải, nó đâu có phải cứ để nguyên gọi là thiên nhiên đâu, mà nó phải sửa sai lại, bởi vì nó bản chất không có thiên nhiên, bản bổn lai của nó là thiên nhiên, nhưng mà cái bản chất mà khi nó hiện hữu nó là không có thiên nhiên nữa rồi. Mà bây giờ nó muốn trở về cái thiên nhiên đó, nó cũng phải cần có cái công phu ghê lắm. Người ta lại hiểu lầm là thiên nhiên là cứ thả lỏng như vậy, đó là thiên nhiên, đó là hiểu sai cái tính chất thiên nhiên. Vì vậy ở câu chuyện này anh này, mình thấy khi hiểu sai một cái á, thì anh sẽ chọn lựa sai, chọn lựa sai tức là chọn pháp mà sai rồi mà sử dụng là thôi xong tiêu. Cho nên vị thầy mới nói cho một câu rằng là con ngựa này nó giỏi phá thật, công phu một năm nó phá trong một giây, đúng đấy. Thế nhưng mà với cái việc mà mình đang còn muốn làm chén, làm bát, làm đồ sành, đồ sứ để cúng á, thì con nuôi con ngựa này 100 năm đi chăng nữa nó cũng vô ích, nó cũng chẳng làm được một cái gì hết. Thành ra anh này xét đoán nó không khế cơ và chẳng khế lý một mảy may nào hết. Anh không hiểu, thành câu chuyện mới kết thúc rằng là giống như người tu vậy đó, khi mà được thọ nhận cúng dường nuôi dưỡng đó, biết bao nhiêu năm nhưng mà chưa bao giờ khởi cái tâm báo đáp. Tức là cái người học Phật không bao giờ biết khởi tâm báo đáp. Khởi tâm báo đáp giống như câu chuyện thứ hai, người ngu cất sữa, hay giống như là những cái câu chuyện khác ấy, mà nhất là câu chuyện người ngu cất sữa đó, hay là câu chuyện vừa rồi hôm qua đó. Và chưa bao giờ biết làm thịt dê đãi thiên hạ, cũng giống như anh kia chưa bao giờ biết đem sữa ra muốn đãi cho thiên hạ, cất hết sữa ở trong bụng con bò, không sử dụng, thành ra bò nó thành kiệt sữa, nó thành cạn kiệt, nhìn chung không đãi được ai hết. Đem phương tiện tách ra, cứu cánh, rồi đem bò con thoát ly bò mẹ. Thì những cái câu chuyện đó mình cũng có giải thích hết rồi. Thì như vậy á, thì không bao giờ nghĩ tới cái vấn đề mà là báo đền thí chủ, tức là làm thế nào để cho thí chủ á được hưởng lại cái pháp thí mà thiên hạ đã nỗ lực tài thí cho mình, mà chưa bao giờ mình có pháp thí trở ngược lại. Thì những người như thế á, là những người sử dụng cái phương tiện của Phật Pháp được cúng thí, nhưng mà một cái phương tiện hết sức là vô dụng, giống như con lừa vậy đó. Con lừa dân nuôi 100 năm nó cũng chẳng làm được một cái gì. Thì giống như một cái anh mà người ta nuôi cả 100 năm như vậy, nó tu hành, người ta nuôi cả 100 năm cũng chẳng làm được cái gì, thì cái anh đó với con lừa nó khác mảy may. Cho nên có lẽ vì như vậy đó mà đời sau sinh hình lừa. Tại có khác gì con lừa đâu. Bây giờ vác con lừa về, anh vác con lừa về, nuôi con lừa 100 năm cũng không có làm được một cái gì hết. Làm một cái gì được hết, tức là trong cái vấn đề, trong cái hoàn cảnh làm tổ sư. Chứ mình đừng có tranh luận là mình nghĩ rằng là không làm được hết. Có chứ, đang mới đi kéo xe được mà. Nhưng mà ở đây mình không cần chuyện đó, mình chỉ cần cái vấn đề gọi rằng là làm tổ sư. Cũng giống như mình tu hành, mình vác cái bất lương về, không có sử dụng được gì hết. Và mình đừng cho rằng có chứ, bất lương đôi khi mình cũng gạt từ thiên hạ mà. Đó đành, nhưng mà nó không, mình ở đây mình không bao giờ dùng tới cái đó hết, cho nên nó là vô dụng. Cho nên nó không cần. Nó không cần đến. Thành thử anh này giống hệt như con lừa mà thôi. Anh này có được nuôi bao nhiêu năm tháng, cái người tu hành nó có được nuôi bao nhiêu năm tháng, nhưng mà không bao giờ nghĩ cách báo đền. Thì cái người mà được nuôi bao nhiêu năm tháng mà không nghĩ cách báo đền, người đó chỉ có làm chuyện hại nhiều hơn là làm chuyện ích. Tại sao vậy? Tại vì không nghĩ cách báo đền, cho nên chỉ cách nghĩ cách vinh thân vì gia, nghĩ cách mà rút bòn của tín thí để nuôi thân. Cho nên chỉ làm chuyện hại mà không làm chuyện ích. Anh ta tín thí không có được công đức nhiều, là bởi vì cúng người thiếu đức hạnh và vô trí. Mà người này cũng không có công đức nhiều, bởi vì do vì như thế mà nợ nần thiên hạ thêm tăng, giống như gã mà bị lê đập đầu ở câu chuyện thứ 3. Thì mình nhìn thấy như thế. Thì cho nên vì như thế mà nói rằng là được cúng dường bao nhiêu năm tháng như thế, nhưng mà không bao giờ nghĩ cách báo đền, mà chỉ làm chuyện hại không làm chuyện lợi lạc. Thì một cái người tu hành mà không biết tri ân như vậy thì cũng giống con lừa mà thôi. Thì cũng giống như vậy. Nên Đức Phật mới nói có hai cách. Người tu hành phải có hai vấn đề, là phát Bồ Đề Tâm và thành Bồ Đề Quả. Nhưng mà động lực chính yếu để phát Bồ Đề Tâm là tri ân. Còn phương cách để báo đền mọi cái ân mà mình đã chi đó là thành Bồ Đề Quả. Cho nên phát Bồ Đề Tâm vì tri ân, thành Bồ Đề Quả vì báo ân. Đức Phật mới dạy như vậy. Anh nói như vậy thì cái người tu mà khi không tri ân thì đương nhiên không phát Bồ Đề Tâm. Mà không tri ân cho nên đâu nghĩ đến chuyện báo ân. Mà không nghĩ đến chuyện báo ân cho nên chẳng cầu thành Bồ Đề Quả, mà chỉ cầu thành được ngũ dục quả. Thành đó là kẻ chỉ phá hoại mà không có thú ích gì cả, gọi là bội ân. Bội ân gì vậy? Bội ân của tứ trọng ân. Bội tứ trọng ân, người đó vô ích vô cùng, chẳng khác gì con lừa. Lẽ vì vậy mà kinh điển thường nói đến những cái nghiệp ác nhân quả, thiện ác nhân quả, nghiệp báo nhân quả. Nói đến những cái vấn đề gọi rằng là tu hành mà không thực sự tạo ra những cái công đức làm lợi lạc cho chúng sinh, mà chỉ có gọi là thọ nhận cúng dường, thì đời sau thành trâu thành ngựa thành lừa, kéo xe kéo cày để trả nợ cho thí chủ. Cho nên có một lần ở đây sư phụ có nói, nhiều khi mình đi ra ngoài đường này mình nhìn thấy một cỗ xe ngựa, có một con ngựa mà nó kéo ở trên cả chục người ngồi mà nó chạy lon bon, tự nhiên mình nghĩ như vậy. Đấy. Nếu mà ông thầy tu mà cứ cả ngày chạy đi chơi ngoài đường như thế, thọ nhận của tín thí xong rồi chạy đi chơi như thế, thì đời sau cũng tiếp tục được chạy đi chơi. Nhưng mà trong cái chạy đi chơi đó phải trả lại cái nợ mà chạy đi chơi. Cho nên kéo một đống người để cho cái anh thí chủ, bây giờ anh ngồi anh đánh xe ngựa anh thu lại tiền, anh lượm lại những cái tiền anh đã mất trong đời trước. Nhất ý à? Nên chính vì vậy mới phải giữ niệm, giữ cái niệm tu hành. Cho nên chính vì vậy mới biết rằng là trong những cái ngày tháng mà nếu mà mình tu hành mà ngồi mà mình miệt mài học hỏi kinh điển, lễ bái tụng kinh, thì đó là toàn bộ những cái thời gian chánh nạn rất là mạnh mẽ của mình, những thời gian đó là an vô cùng mà mình không biết, mà an thiệt. Cho nên một ngày cứ trôi qua mà mình càng cái tích lũy cho mình càng cái gì, càng cái mà tín đức do cái sự lễ bái tụng kinh đó. Trí tuệ do cái sự mà miệt mài với kinh điển. Né được bao nhiêu nạn, thoát được bao nhiêu tai nạn mà không hay, mà không biết. Cho nên sư phụ cũng nói, người ta có hai lối đi chơi, một lối nó đi bằng thân, sư phụ cũng thích đi bằng thân, vừa mệt mỏi vừa hao sức khỏe vừa hao tổn tiền bạc, tiền bạc đó của mình có thể để làm nhiều cái chuyện lợi ích hơn, chẳng hạn như là bố thí phóng sinh chẳng hạn, vân vân. Sư phụ đi chơi bằng cái lối gọi rằng là chẳng có tốn kém gì hết á, chẳng có hao tổn gì mà có lợi ích. Người ta đi bằng thể xác, sư phụ đi bằng tinh thần. Mình khởi tư duy, mình tư duy mọi pháp, mình tư duy mọi sự, mình đến được mọi pháp, đến được mọi sự, đến được mọi nơi. Ở cái nào mình nhìn, mình nghĩ, mình nghe, mình đều có thể đến nó được, và không có ai cản nó được hết. Chẳng cần phải xin visa, chẳng cần phải qua cảnh sát, chẳng cần phải tốn khách sạn hay là tiệm ăn gì hết đó, mà mình có thể đến không chừa một cái nơi, kể cả thiện và ác. Chuyện ác mình cũng nhìn thấu được là mình đến tận chuyện ác, mình chuyện ngu mình cũng đến tận cái ngu, mà chuyện thiện mình cũng đến tận cái thiện. Nó như vậy mình đi tận cùng, cảnh giới nào cũng có thể đi được, mà chỗ nào cũng đi tự tại, mà chẳng có ngại một cái điều gì hết, nó không có tốn kém mà không có lãng phí, mà mỗi lần đi về á thì có lợi lạc cho mình, cho người. Tại mỗi lần mình đến là một cảnh giới ngu, cảnh giới ác, cảnh giới thiện, cảnh giới trí gì đó, mình đến tận nơi, nhìn tận mắt, tức là đến bằng tư tưởng của mình, nhìn tận bằng cái tư tưởng của mình, thì cái tư tưởng đó của mình nó đúng nghĩa là tư tưởng nó đi một ngày đường học một sàng khôn đó mà, thì nó thấy được nhiều chuyện, mà không cần phải mua vé máy bay đi đâu cả, chỉ cho mất công phải xin visa visum gì đó tốn kém. Thì trừ phi rằng là mình đến tất cả những cái thánh tích Phật tích của chư Phật chư tổ sư để lại, mình đưa người ta đến đó để kết nhân duyên với chư Phật chư tổ sư. Ngoài ra mà nói đến cái chuyện mà gọi là đi chơi thắng cảnh hay là thắng gì nữa thì vô miễn à. Cho nên ngay ở đây mà nói cầu hương chưa một lần đi cũng biết cầu hương làm sao ấy. Nên nơi đây Thúy Hồ là cái hồ nổi tiếng ở ngay thành phố Côn Minh này, chưa một lần vào cũng chẳng biết là nó ra sao, mà cũng chẳng thắc mắc gì cả. Nhưng mà nếu mà mình thấy một cái bộ kinh nào hay là một quyển sách kinh nào mà mình chưa vào á, mình mới cảm thấy rằng là thiếu thốn và cần phải vào. Thì học đạo phải tập như vậy, thì tự nhiên cái nhìn của mình nó khá là, còn mình đi lang thang nó phan duyên, nó thấy đủ thứ duyên, rồi nó đâm ra nó xáo trộn tư tưởng, nó không có tập trung, nhất là khi mà cái định với cái huệ của mình nó còn non nớt, chưa có vững vàng, tức là mình chưa có thấy tất cả những cái ngoại duyên, mình chưa đủ khả năng để thấy Phật pháp ở trong ngoại duyên, mình chưa đủ lực để thấy Phật pháp ở trong nhân sinh, ở trong nhật thường sinh hoạt, mình chưa đủ khả năng để thấy chuyện đó. Nhưng chừng bao giờ mình đủ khả năng, tức là mình phải đi du ngoạn nó bằng đầu óc trước cái đã, tham thính trước. Nhưng là khi đó mình có thể thâm nhập được, mà mình thấy bằng nhật thường sinh hoạt cũng đầy Phật pháp. Ở trong nhật thường sinh hoạt nó bao gồm cả chuyện ngu, chuyện trí, chuyện thiện, chuyện ác, thấy nó đầy rẫy đều là Phật pháp. Thành ra người tu hành chỉ có một vấn đề thôi, là đi cầu đạo. Mà đi cầu đạo là đi như thế, đi tìm hiểu đạo vậy. Giống như là cái anh này đi tìm cầu anh thợ đồ gốm, thợ gốm đem về. Nhưng mà tiếc thay rồi, khi lên đường đi tìm như vậy, nhìn phan duyên xong rồi lại sinh tâm giống hệt anh đệ tử này, sinh tâm ô con lừa khá gớm, rồi lại thành quên quên lãng mất thợ gốm, mà lại chỉ có bây giờ bỗng nhiên sinh một cái tâm mới, mà với cái nhân duyên mới mới ghê lắm là con lừa, rồi thì vác con lừa đem về. Thành ra đi một ngày đường vác một con lừa đem về, đó là chỉ là toàn là những cái phá hoại mà không có một cái chút xíu gì gọi rằng là lợi ích lợi lạc hết. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh.